truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 18 tháng 8 có những nội dung chính sau.
Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với thành phố Thái Nguyên về việc giám sát, khảo sát công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2016.
Để hoạt động của các bể bơi trên địa bàn đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện, thì công tác kiểm tra quản lý bể bơi cũng đã được thành phố quan tâm chú trọng.
Nhiều năm nay, người dân xóm Nước Hai, xã Quyết Thắng luôn cảm thấy bất an mỗi khi đi qua cây cầu dân sinh hay còn gọi là cầu Bà Trạch. Để đảm bảo an toàn, người dân nơi đây mong muốn các cấp các ngành sớm có phương án sửa chữa và xây mới lại cây cầu này. Chuyên mục an toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 18 tháng 8, tại Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, đón nhận huân chương lao động hạng 3 và khai trương cổng thông tin điện tử tiếng Anh. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh bạn. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành và thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách về các lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin điện tử, phát thanh truyền hình, thông tin đối ngoại, bản tin thông tấn, thông tin cơ sở, hạ tầng thông tin và truyền thông, quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, các xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin. Qua đó đã góp phần đẩy mạnh sự phát triển của ngành thông tin và truyền thông, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông có hơn 50 cán bộ công chức viên chức, trong đó trên 98% có trình độ đại học và trên đại học. Hệ thống cơ sở vật chất khang trang hiện đại, đáp ứng điều kiện làm việc, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Hiện nay, 100% các đơn vị cơ quan nhà nước cấp tỉnh và huyện có mạng LAN, kết nối mạng Internet và kết nối mạng truyền thông số liệu chuyên dùng của tỉnh, v.v. Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liền Sở Thông tin và Truyền thông đã được Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc. Năm 2012 được nhận cờ thi đua của Chính phủ và năm 2015 được nhận cờ thi đua xuất sắc 5 năm liền, 2011-2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2011-2015. 27 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp thông tin và truyền thông đã được Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp thông tin và truyền thông Việt Nam. Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực công tác đã được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh và giấy khen của Sở Thông tin và Truyền thông. Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã khai trương cổng thông tin điện tử tiếng Anh. Đây là kênh thông tin quan trọng nhằm giới thiệu và quảng bá các tiềm năng thế mạnh của tỉnh với bạn bè trong và ngoài nước.
Kiểm tra nhưng tuyệt đối không được gây phiền hà cho doanh nghiệp, đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn kiểm tra tại hội nghị công bố quyết định kiểm tra đối với một số dự án đầu tư thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh được diễn ra chiều 17 tháng 8. Với sự tham gia của lãnh đạo nhiều sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện thành thị trên địa bàn tỉnh. Theo quyết định, trong lần kiểm tra này, tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra đối với 98 dự án. Trong quá trình kiểm tra, nếu thấy cần thiết sẽ bổ sung danh sách để kiểm tra. Phạm vi kiểm tra từ khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư đến thời điểm 30 tháng 6 năm 2016, những nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ kiểm tra. Nội dung kiểm tra bao gồm việc triển khai thực hiện dự án đầu tư về mục tiêu, nội dung, tiến độ đã cam kết và các quy định tại giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh, thực hiện các quy định pháp luật về đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, lao động, thực hiện pháp luật về quản lý xây dựng, nghĩa vụ tài chính, kê khai thuế và nộp thuế với nhà nước và hiệu quả dự án đầu tư. Đoàn kiểm tra gồm 76 thành viên chia thành 6 tổ, trong đó có một tổ tham mưu tổng hợp, 5 tổ trực tiếp thực hiện kiểm tra. Thời gian kiểm tra 30 ngày làm việc bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 năm 2016. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương đã đóng góp bổ sung, đề xuất nhiều ý kiến kiến nghị. Trong đó đáng chú ý là kiến nghị cần kiểm tra tất cả các dự án đã vượt mốc thời gian quy định của tỉnh mà chưa có động tĩnh gì. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, mục đích của lần kiểm tra này là nhằm phát huy ưu điểm những dự án đầu tư có hiệu quả, chỉ ra nguyên nhân những hạn chế bất cập trong cấp phép, quản lý và triển khai dự án đầu tư, kịp thời giải quyết tháo gỡ khó khăn đối với những dự án bị vướng mắc về cơ chế chính sách, kiến nghị thu hồi đối với dự án không triển khai hoặc vi phạm quy định của pháp luật. Do đó, các tổ kiểm tra cần bám sát kế hoạch, quy chế, đề cương kiểm tra, không được kiểm tra những nội dung ngoài đề cương, hoạt động ngoài quy chế. Tuyệt đối không được gây phiền hà khó khăn cho doanh nghiệp được kiểm tra, nhưng vẫn phải đảm bảo sự nghiêm túc, đúng quy định. Các địa phương nếu thấy cần thiết có thể đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung kiểm tra đối với những dự án triển khai kém hiệu quả trên địa bàn. Ngày 17 tháng 8, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với thành phố Thái Nguyên về việc giám sát, khảo sát công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2016. Theo báo cáo của Phòng Y tế thành phố Thái Nguyên, trên địa bàn thành phố hiện có 210 cơ sở hành nghề y và 281 cơ sở hành nghề dược tư nhân. Trong những năm qua, hoạt động hành nghề y dược tư nhân đã và đang phát triển về số lượng và chất lượng, tạo thành mạng lưới y tế xã hội rộng khắp, phát huy hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh và khả năng tiếp cận cơ sở y tế của nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, các cơ sở này còn một số tồn tại, như còn cơ sở hoạt động khi chưa được cấp giấy phép hoạt động, không thực hiện việc mở sổ sách để theo dõi hoạt động mua thuốc, bán thuốc theo quy định, sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề. Từ năm 2013 đến hết 6 tháng đầu năm 2016, các đoàn kiểm tra của thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra tổng số 619 lượt cơ sở, phát hiện 66 cơ sở vi phạm. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã đề nghị phía thành phố Thái Nguyên làm rõ một số vấn đề liên quan đến quản lý chất lượng, giá bán thuốc, trách nhiệm của các cơ sở hành nghề y tư nhân đối với người bệnh, chế tài xử lý đối với các cơ sở vi phạm, giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân. Đoàn giám sát cũng đã ghi nhận những đề xuất kiến nghị của phía thành phố để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Cũng trong buổi làm việc, đoàn giám sát đã trực tiếp đến khảo sát, giám sát tại Bệnh viện Đa khoa An Phú và Nhà thuốc Việt Nụ. Tính đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2016, có khoảng 500 đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh nợ bảo hiểm xã hội với tổng nợ trên 80 tỷ đồng, chiếm 2,11% so với tổng số thu theo kế hoạch. Trong đó, chậm đóng bảo hiểm xã hội dưới 3 tháng là gần 40 tỷ đồng. Tuy thấp hơn mức nợ trung bình cả nước, song số nợ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh những tháng qua lại có dấu hiệu tăng so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù hơn 7 tháng qua, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh đã hoàn thành việc xử lý khoản nợ 13,5 tỷ đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn Banpo Việt Nam tại huyện Phú Lương và đang tiến hành giải quyết số nợ của công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng, nhưng hiện tại vẫn còn một số đơn vị doanh nghiệp có số nợ lớn kéo dài chưa xử lý được. Trong đó đáng chú ý là Hợp tác xã Công nghiệp và Vận tải Chiến công nợ trên 4 tỷ đồng, Công ty May xuất khẩu Phú Lương nợ trên 3 tỷ đồng. Cơ quan Bảo hiểm xã hội đang đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp để thực hiện biện pháp mạnh tay với những đơn vị cố tình chây ì để sớm giải quyết nợ đọng bảo hiểm xã hội, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, nhất là những lao động đang trong quá trình ốm đau, thai sản và chờ nghỉ chế độ.
Ngày 18 tháng 8, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên và Hạt Kiểm lâm thành phố đã bắt giữ xe ô tô tải chở gỗ trái phép trên đường đi tiêu thụ. Cụ thể, vào hồi 5 giờ 40 phút ngày 18 tháng 8 tại km 76 quốc lộ 3 hướng Bắc Cạn Thái Nguyên, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ được xe ô tô mang biển kiểm soát 98K7411 đang trên đường đi tiêu thụ. Trên xe vận chuyển 3 mét khối gỗ tròn nhóm 6 loại thông thường, lái xe là Ma Văn Toán, còn chủ hàng là Mã Trí Trung, đều thường trú tại xã Trung Hội, huyện Định Hóa, đang vận chuyển số gỗ trên từ Định Hóa đi Đông Anh, Hà Nội để tiêu thụ thì bị bắt giữ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng đã không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc liên quan đến số gỗ trên. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tạm giữ xe ô tô vận chuyển gỗ trái phép, đưa về Hạt Kiểm lâm thành phố kiểm đếm và lưu kho để điều tra làm rõ và xử lý theo đúng pháp luật.
Sáng 18 tháng 8, Hội Đông y phường Tân Long tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Đông y Việt Nam 22 tháng 8 năm 1946, 22 tháng 8 năm 2016 và hội thảo bài thuốc kinh nghiệm năm 2016. Hội Đông y phường Tân Long hiện có 18 hội viên tham gia sinh hoạt. Phát huy truyền thống của Hội Đông y Việt Nam, những năm qua Hội Đông y phường Tân Long luôn vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào hoạt động của hội. Mỗi hội viên tự tìm tòi cây thuốc và sáng chế các bài thuốc hay để chữa bệnh cho nhân dân. Hàng năm các hội viên đã khám và chữa bệnh cho hàng trăm lượt người từ bệnh thông thường như cảm cúm, sởi, quai bị đến các bệnh phức tạp như đau thần kinh tọa, xương khớp, viêm gan. Cũng trong buổi lễ, các lương y trong hội đã giới thiệu 4 bài thuốc hay, cây thuốc quý trong đông y, gồm bài thuốc chữa bệnh viêm gan mãn tính của lương y Trần Văn Đức, bài thuốc từ cây kinh giới của lương y Trần Thị Xuân, bài thuốc từ củ tỏi của lương y Vũ Thị Hồng và bài thuốc từ cây chè đắng của lương y Lê Thị Liên. Đây là những bài thuốc đã được các lương y dày công nghiên cứu và thực nghiệm thành công cho bệnh nhân. Trong quá trình thảo luận, các lương y trong hội đã đóng góp nhiều ý kiến cũng như kinh nghiệm thực tiễn nhằm bổ sung hoàn thiện các bài thuốc trên. Qua giới thiệu bài thuốc chữa bệnh viêm gan mãn tính, lương y Trần Văn Đức mong muốn.
Tôi thì mong muốn đồng nghiệp góp ý tham gia, góp ý và để cho cái bài thuốc của tôi là chính xác hơn và hoàn thiện hơn để chữa bệnh cho tín nhân của thế cho nó an toàn đầy đủ. Mong muốn đó, nếu ai đóng góp rồi mà ai cần đầy đủ các cái cây thuốc nam mà trong đó là vị thuốc của tôi có thì tôi sẵn sàng cấp lên thẳng.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, trước nhu cầu gia tăng về dịch vụ bơi lội, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện thêm nhiều bể bơi được đầu tư phục vụ nhu cầu bơi lội của người dân. Tuy nhiên, để hoạt động của các bể bơi đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện, công tác kiểm tra quản lý bể bơi cũng đã được thành phố quan tâm.
Đầu tháng 6 vừa qua, tại tổ 4, phường Quang Trung, bể bơi Minh Khang với diện tích hơn 400m² chính thức được đưa vào sử dụng. Đây là bể bơi trong nhà đầu tiên sử dụng công nghệ lọc nước châu Âu. Mô hình này có nhiều ưu điểm so với bể bơi ngoài trời, như tiết kiệm diện tích đất, thời gian bơi kéo dài nên dù mới đi vào hoạt động, nhưng mỗi ngày bể bơi này đã thu hút gần 500 lượt khách. Theo quan sát của chúng tôi, bể bơi đã có đánh dấu ngăn cách giữa các mức nước, có bố trí phao và xào cứu hộ để nơi dễ thấy, dễ lấy. Ngoài ra, tại bể cũng đã bố trí dụng cụ y tế và nhân viên cứu hộ thường trực. Anh Lưu Quang Vũ, giám đốc bể bơi Minh Khang cho biết, nhận thấy nhu cầu bơi lội của người dân tăng cao, trong khi đó trên địa bàn thành phố hiện chưa có bể bơi trong nhà được đầu tư rộng rãi, nên đầu năm 2016, anh cùng cộng sự đầu tư xây dựng bể bơi. Nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp ngành liên quan, nên chỉ sau 2 tháng, bể bơi đã được hoàn thành.
Hoạt động bể bơi thì tất cả các đơn vị, kẻ hộ cá nhân hay là công ty hoặc là doanh nghiệp đều phải có được cái cấp phép đủ điều kiện hoạt động. Tuy nhiên là gần đến bây giờ do sự hỗ trợ của do tạo điều kiện của chính phủ để cho các cái hộ cá nhân được xây bể bơi mà không quá nhiều cái thủ tục rườm rà thì chính phủ đã chỉ đạo cho các sở văn hóa không yêu cầu là phải có cái giấy nhận đủ điều kiện hoạt động, tuy nhiên là vẫn phải thực hiện đúng đủ tất cả các cái nội dung về an toàn, về tiêu chuẩn giống như quy định của chính phủ đã đưa ra.
Được biết, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có 10 bể bơi được đầu tư khai thác kinh doanh dịch vụ, phục vụ nhu cầu của người dân với quy mô lớn. Trong đó, hầu hết là doanh nghiệp và hộ cá thể đầu tư. Chỉ tính riêng trong năm nay, đã có 3 bể bơi mới được khánh thành đưa vào sử dụng. Người dân có thêm nhiều lựa chọn hơn khi có nhu cầu. Một số bể đạt tiêu chuẩn thi đấu có thể kể đến như bể bơi trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, bể bơi gang thép tại phường Trung Thành. Mặc dù đã được đưa vào sử dụng hơn 10 năm nay, nhưng những bể kể trên vẫn thường xuyên được đầu tư cải tạo, nâng cấp, lọc nước thường xuyên. Ông Nguyễn Anh Tuấn, quản lý bể bơi trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết thêm.
Tức là từ tháng 6, nhà trường đã có những kế hoạch rất cụ thể từ đầu năm rồi. Từ đầu năm 16 đã có thể làm những cái gì, làm gì để cho cơ sở vật chất của bể bơi khang trang hơn và tạo thuận lợi cho sinh viên, và đồng thời có thể là ngoài cái giờ học tập sinh viên thì khách đến đây thì được trải nghiệm tốt nhất. Đã chuẩn bị đâu? Về vụ như là về cái sơn này, về những cái vôi ve xung quanh để tạo được cái nó sạch sẽ này, và những cái hàng rào, những cái lan can thép đã được là sơn rất là đảm bảo. Thêm một cái nữa là về cái hệ thống là máy lọc, như các anh các chị đã xem rồi thì đều có cái kế hoạch là tu sửa bảo dưỡng ngay để đảm bảo tốt cho cái việc hoạt động bể bơi.
Tuy nhiên, trước thực tế xuất hiện nhiều bể bơi và để tránh tình trạng hoạt động ồ ạt, các cơ quan quản lý của thành phố đã tổ chức kiểm tra hoạt động của toàn bộ bể bơi trên địa bàn, từ đó kịp thời nhắc nhở và chấn chỉnh những sai phạm trong kinh doanh hoạt động bể bơi. Qua các đợt kiểm tra cho thấy, các bể bơi trên địa bàn cơ bản đã đáp ứng điều kiện theo thông tư số 02/2011 và thông tư 14/2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về điều kiện hoạt động bơi lặn. Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Thái Nguyên, Phó trưởng đoàn kiểm tra liên ngành 814 thành phố cho biết thêm.
Trong các hoạt động bể bơi thì trong tất cả các hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa thể thao và du lịch ý, thì trong đó cái hoạt động bể bơi là đặc biệt quan trọng, liên quan đến tính mạng con người. Do vậy, cái việc kiểm tra cái hoạt động bể bơi là cái kiểm tra là cái nội dung hoạt động thường xuyên của ngành văn hóa thể thao và du lịch, mục đích để nhằm giảm tối thiểu đến thương tích và cái nạn đuối nước trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra cái đợt này thì cũng đề nghị các cơ sở là nghiêm chỉnh thực hiện những quy định của pháp luật về hoạt động bể bơi, đặc biệt là các cái dụng cụ cứu nạn, cứu hộ mà phải để ở nơi thuận tiện, dễ thấy, dễ lấy và dễ nhìn. Và đặc biệt là lực lượng y tế là phải trực 24/24 và đặc biệt là cứu hộ là phải ở tư thế sẵn sàng ở trên bể bơi để khi có những cái vấn đề gì xảy ra để ứng cứu kịp thời và hoạt động tốt hơn.
Cùng với việc thực hiện nghiêm những lưu ý trên từ phía cơ quan chức năng, thì thời gian tới, các bể bơi trên địa bàn thành phố cần không ngừng đầu tư cải tạo cơ sở vật chất để đảm bảo không gian thoáng, nguồn nước vệ sinh phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, mà đặc biệt là các điều kiện bảo hộ để hạn chế tối đa những trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm nay người dân xóm Đức Hai, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên luôn cảm thấy bất an mỗi khi đi qua cây cầu dân sinh hay còn gọi là cầu Bài Trạch. Bởi cầu đang bị xuống cấp trầm trọng. Đây là cây cầu bắc qua trục đường chính của xóm nên người dân rất mong các cấp ngành sớm quan tâm sửa chữa hoặc xây mới cây cầu để đảm bảo an toàn cho người dân mỗi khi qua đây.
Có mặt trên cây cầu của xóm Nước Hai, tuy không phải vào giờ tan tầm, nhưng lượng xe đi lại khá nhiều. Nhưng cứ mỗi lượt xe đi qua, kể cả xe đạp điện, chúng tôi cảm nhận khá rõ sự rung động của cây cầu. Đầu cầu đã bị sạt lở trơ cả móng cầu, mặt cầu rộng khoảng 2 mét, ở đoạn giữa đã bị nứt. Hai bên không có lan can hay vật dụng gì che chắn, khiến cây cầu càng trở nên nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Chính vì cây cầu hẹp và không có lan can nên hai xe máy đi ngược chiều phải nhường cho một bên đi qua trước. Nhiều hộ dân sống gần cầu cho biết đã có nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra, nhưng rất may chưa có trường hợp nào tử vong. Là người dân sống cạnh cầu Bà Trạch và từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông tại cây cầu này, bà Hà Thị Liên nói, bản thân bà mỗi khi đi qua cầu cũng thấy sợ rơi xuống cầu.
Mấy người ngã suối rồi, cả xe cả người lao suối rồi, vì hai bên nó không có thành mà nó lại nhỏ.
Bản thân tôi đi xe máy mà nhiều lúc đi qua cũng rất là sợ, bởi vì nó hẹp mà đi thì bây giờ già rồi, tay run run có khi còn lao suối. Đấy, cho nên là rất là sợ.
Thế bây giờ mưa rất là nó sạt hết những cái bên đầu cầu này rồi, dân là rất muốn làm để sửa lại.
Được biết cầu Bà Trạch có kênh núi cốc chảy qua được xây dựng cách đây trên 30 năm. Lúc mới xây cầu chỉ phục vụ cho người đi bộ, đi xe đạp là chính. Nhưng ngày nay do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, lượng xe lưu thông ngày càng nhiều nên cầu không còn đảm bảo. Nhất là trên địa bàn xóm còn có một số lượng lớn học sinh sinh viên của các trường đại học cư trú trên địa bàn thường xuyên phải lưu thông qua cầu. Vì vậy mà nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông càng tăng cao. Từ mặt nước đến mặt cầu có độ cao 4 mét, đường kính của hai trụ cầu chỉ rộng 30 cm. Mặt cầu là những tấm bê tông dày khoảng 10 cm ghép lại với nhau. Qua nhiều năm sử dụng, trụ cầu bị bong chóc, mặt cầu trơ cả sắt thép. Năm 2010, người dân trong xóm đã góp tiền xây thêm nhiều hàng gạch bao quanh trụ và lắng lại mặt cầu, nhưng vẫn không đáp ứng được với nhu cầu giao thông của gần 800 nhân khẩu và gần 1.000 sinh viên trọ tại nhà dân trong xóm. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thanh Hoài, trưởng xóm Nước Hai cho biết, vào mùa mưa, mực nước lên mấp mé mặt cầu. Đặc biệt ngày 1 tháng 7 vừa qua, nước dâng cao tràn qua mặt cầu nên rất nguy hiểm. Chúng tôi đã cử người trực để không cho người dân đi qua. Riêng đối với ô tô, xóm đã lắp biển báo cấm ô tô tại hai đầu cầu. Tuy nhiên, nhiều xe ô tô ở nơi khác đến do không nhìn thấy biển hoặc có nhìn thấy nhưng vẫn cố tình đi qua.
Trong cái quá trình cầu xuống cấp như này thì về phía xóm thì lãnh đạo xóm cũng đã có những cái đề nghị qua tiếp xúc cử tri đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Thế nhưng mà đấy cũng như ý kiến của nhân dân đấy, là nó cũng vướng vào cái quy hoạch của khoa ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên từ năm 2011, cho nên là nó cũng có những cái ảnh hưởng cản trở đến cái việc mà đề nghị nâng cấp sửa chữa cái cầu, mà để đảm bảo phát triển kinh tế xã hội của xóm cũng như là của xã Quyết Thắng nói chung thì dân cũng rất là mong muốn là được cải tạo nâng cấp để nó rộng hơn, đảm bảo an toàn hơn để nhằm mục đích phát triển kinh tế cho nhân dân trên địa bàn xóm cũng như trên địa bàn xã.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Vũ Công Định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng cho biết, mấy năm trước cây cầu dân sinh của xóm Nước Hai nằm trong vùng quy hoạch của khoa ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên nên xã chưa đề xuất với thành phố để xây dựng lại cây cầu. Từ đó đến nay không thấy Đại học Thái Nguyên triển khai dự án nào trong vùng quy hoạch.
Cầu này thì nằm trong cái vùng quy hoạch của khoa ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên, mà trong cái quy hoạch chi tiết của khoa ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên thì đã được công bố trên địa bàn xã Quyết Thắng thì trong thiết kế sẽ hoàn trả cho cái cầu này bằng cái cầu song song đường tránh quốc lộ 3. Chính vậy cho nên những năm vừa qua thì xã cũng không báo cáo thành phố và tỉnh vì nó đang chờ cái tiến độ thi công của dự án Đại học Thái Nguyên. Nhưng sau 3 năm không thể triển khai thực hiện thì đến nay thì xã đã báo cáo thành phố và thành phố đã bố trí các phòng ban chưa liên quan thành phố phối hợp với xã kiểm tra xác định độ xuống cấp của cây cầu, làm cái cơ sở để lập án để khôi phục sửa chữa cái cầu này.
Thiết nghĩ mong mỏi của cây cầu mới của gần 300 hộ dân xóm Nước Hai là chính đáng. Các cấp ngành cần sớm quan tâm để người dân không còn nỗi lo mỗi khi qua cầu, nhất là khi đang vào mùa mưa bão. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin bão khẩn cấp cơn bão số 3. Hồi 14 giờ ngày 18 tháng 8, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 110,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 12. Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km, đi vào vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ. Và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 19 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12 đến cấp 14. Dự báo từ đêm nay đến hết ngày 20 tháng 8, trên khu vực Thái Nguyên, Bắc Cạn có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng. Mưa lớn tập trung trong ngày 19 đến sáng 20 tháng 8. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Cảnh báo trên các sông suối có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lên từ 2 đến 4 mét. Với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét, đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Công có khả năng trên mức báo động cấp 1. Nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất ở vùng núi, ven sông và ngập úng ở vùng trũng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 8 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, có lúc mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa, có lúc mưa vừa đến mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 năm 2016, doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai chính thức khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, chạy tuyến Thái Nguyên-Bắc Cạn và Bắc Cạn-Thái Nguyên. Đặc biệt, doanh nghiệp thực hiện đưa đón trả khách miễn phí trong khu vực nội thị trung tâm thành phố Thái Nguyên và Bắc Cạn. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 02803-833-833 để đặt chỗ tại Thái Nguyên và 02816-252525 để đặt chỗ tại Bắc Cạn. Giá vé 120.000 đồng một lượt. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Khuyến mại tri ân khách hàng ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. Chương trình bóc tem dầu trúng quà ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ cách đường tròn Mỏ Bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. Cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương. Cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. Kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi. Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8, nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan tổ chức dùng thử sản phẩm và tặng chén sứ cao cấp khi mua 2 lốc sữa cao khỏe 170ml. Ngoài ra, còn nhiều quà tặng hấp dẫn khác. Để biết thêm thông tin, bà con tham khảo tại cửa hàng tạp hóa có bán sữa Cô Gái Hà Lan tại thành phố Thái Nguyên. Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng 1 bộ dụng cụ học tập tiện dụng, mua 2 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng 1 ba lô xinh xắn, nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô cô la mới, thêm vị ngon, giá hợp lý.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913-286-514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913-286-514.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87, Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hàn Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.